Lúc này, cái thước của cô Quỳnh Chi chỉ vào người đàn bà có đuôi hổ ly. Người ấy chính là chị hai chiêu đệ của tôi. Cô Quỳnh Chi cất giọng rất cao, nhưng lại không một chút biểu cảm nào. Cô nói, nó ăn chán sơn hào hải vị, cuối cùng chỉ thích ăn da của chân gà trống choay. Vì sở thích này mà gà trống bị giết chất đống ở nhà Tư Mã Khố. Bịa đặt, chị hai tôi ăn da gà hồi nào? Chị hai tôi không biết ăn thịt gà, càng không có chuyện gà chết chất đống trong nhà Tư Mã Khố. Tôi đang nhớ lại cảnh mình bị đánh đập tàn nhẫn, định mượn chuyện đó để dặn ra một ít nước mắt. Tôi nghĩ đến mẹ bị thằng Ngụy Sừng Dê thúc khuỷu tay ngã ngửa, sống mũi tôi lại cay cay và nước mắt tự nhiên ứa ra. Họ nhục mạ chị hai tôi khiến tôi căm phẫn và cảm thấy oan uổng quá. Cũng làm tôi phải chảy nước mắt. Vậy là nước mắt của tôi hàm nghĩa rất phức tạp. Tôi chùi ngay, không thương tiếc. Nhưng mà nó vẫn tiếp tục ứa ra. Phần thuyết minh của cô Quỳnh Chi đã xong. Cô lui sang một bên mà thở, vẻ mệt mỏi. Tiếp theo là cô giáo Sái mới từ tỉnh điều về. Cô có khuôn mặt nhẹ nhõm, giọng trong vắt. Chưa nói câu nào mà nước mắt đã giàn giụa. Phần này có tiêu đề nảy lửa, đó là tội ác tày trời của bọn Hoàn Hương Đoàn. Cũng như lúc dạy học sinh tập đọc, cô dùng thước chỉ lần lượt những chữ trên tiêu đề. Bức tranh thứ nhất, góc trên bên phải là một đám mây đen lấp ló vầng trăng lưỡi liềm. Góc trên bên trái là những chiếc lá khô kéo theo những phẩy đen. Nhưng đây là chỉ gió thu chứ không phải là gió đông. Và dưới trời mây và vầng trăng ấy, gió thu hiu hắt ấy, Tư Mã Khố. Ở đây, Tư Mã Khố trở thành con sói khổng lồ đi đứng như người. Ngoác cái miệng nhe hàm răng lởm chởm, thè lưỡi đỏ lòm máu nhỏ giọt. Mặc quân phục, dây đạn đeo chéo, từ ống tay áo rộng thùng thình thỏ ra lưỡi dao bầu sứt mẻ vì đâm chém nhiều. Đó là tay trái. Tay phải cầm khẩu súng tạc họ. Mũi súng tóe lửa chứng tỏ đang bắn. Tư Mã Khố không mặc quần. Vạt áo dài trùm mông chỉ để lộ một cái đuôi sói to tướng dài quét đất. Hai chân được vẽ rất thô, không cân xứng với phần trên. Không giống chân sói mà to như chân trâu. Có điều là không phải móng guốc mà là nanh vuốt của loài sói. Sau lưng là một bầy thú vật hung hãn, kinh tởm. Một con rắn đeo kính cổ rất cao, lưỡi đỏ chót. Đây là Thương Hy Lộ, một tên phú nông phản động ở thôn Sa Lương. Cô giáo Sái dùng thước chỉ vào đầu con rắn đeo kính rồi nói. Còn đây là... Cô chỉ vào con chó hoang. Đây là tên địa chủ ác bá, Đỗ Kim Nguyên ở thôn Sa Khẩu. Trong bức tranh này, tất nhiên, Đỗ Kim Nguyên cũng kéo lê cây gậy dính đầy máu. Bên cạnh hắn là tên đầu gấu Hồ Nhật Khuê ở thôn Vương Gia Khưu. Tên này cơ bản vẫn là hình người, chỉ có khuôn mặt dài ngoằng như mặt con lừa. Tên phú nông phản động Mã Thanh Vân ở đồn Hai Huyện thì vụng về như một con gấu. Tóm lại, cả một bầy thú dữ tay cầm vũ khí hùng hổ kéo vào cao mật. Bọn Hoàn Hương Đoàn đã tiến hành một cuộc trả thù đẫm máu. Chỉ trong 10 ngày, bằng những thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi, chúng đã giết chết 1.388 người. Cô giáo Sái vừa giải thích vừa chỉ vào bức tranh, nơi có một đám lồn nhồn, chứng tỏ người bị giết. Đám học sinh lại bùng lên một trận gào khóc. Tiếp theo là những bức tranh có cả hình vẽ lẫn ghi chú, trình bày như một cuốn từ điển về hình phạt tàn khốc. Mấy bức tranh đầu là những phương pháp truyền thống như chặt đầu, xử bắn. Những bức tranh sau là những hình thức mới. Cô Sái chỉ vào một bức tranh nói, đây là chôn sống. Qua cách gọi cũng hiểu rằng chôn sống là đem chôn người đang sống. Một cái hố rất to, có mấy chục người mặt vàng như nghệ đứng dưới hố. Trên miệng hố lại là Tư Mã Khố đang chỉ huy bọn Hoàn Hương Đoàn lấp đất. Cô Sái đọc dòng chữ chú thích bên dưới. Theo lời tố cáo của bà Quách, bọn phỉ Hoàn Hương Đoàn khi chôn người đã mệt, chúng bắt những nạn nhân tự đào huyệt để chôn lẫn nhau. Đất lấp đến ngực là không thở được nữa, ngực như vỡ tung, máu dồn lên đầu. Lúc này, bọn Hoàn Hương Đoàn nhằm vào những cái đầu mà nổ súng, máu trộn lẫn với óc, vọt cao hàng thước. Trên bức tranh, một cái đầu nhô lên mặt đất, máu vọt cao tận mép trên của tranh rồi tỏa ra những hạt anh đào rơi xuống. Cô sái, mặt nhợt nhạt, hình như cô đã bị chóng mặt. Tiếng khóc của đám học sinh rung chuyển cả mái nhà. Nhưng cho đến khi đó, mắt tôi vẫn cứ ráo hoảnh. Theo thời gian ghi chú trên tranh, khi Tư Mã Khố dẫn bọn Hoàng Hương Đoàn trở lại vùng cao mật tiến hành cuộc đại tàn sát, thì gia đình tôi cùng với các cán bộ cách mạng và những phần tử tích cực rút lên miền Duyên Hải, vùng Đông Bắc. Tư Mã Khố mà tàn bạo đến như vậy hay sao? Cô giáo sái quả thực đã bị ngất xỉu. Đầu cô tựa vào cái hố chôn người trong tranh, nơi vẽ một tên Hoàn Hương Đoàn đang cầm xẻng lấp đất trông như định lấp đầu cô. Mặt cô đẫm mồ hôi, cô từ từ trượt theo tường. Đầu miết trên bức tranh khiến nó bật cả, đanh ghim rơi phủ lên đầu cô, vội vữa trên tường, rơi xuống từng mảng. Trước sự kiện đột ngột này, đám học sinh nín bặt, mấy người cán bộ khu chạy tới khiêng cô giáo sái đi. Ông trưởng khu, một người trung niên có cái bớt chiếm nửa mặt, thân hình cân đối, tay giữ khẩu súng bọc họp, kè kè bên hông, giọng nghiêm nghị.
Các em học sinh, các đồng chí, sau đây chúng tôi xin mời bà Quách kể lại những gì mà bà đã trải qua. Nào, đi mời bà Quách đến đây.
Ông ta bảo mấy người cán bộ trẻ của khu. Cán bộ khu chạy như bay qua chiếc cửa nhỏ thông sang phòng của mục sư Maloa trước kia. Một sự im lặng khác thường, im lặng đến khó chịu. Mọi người dán mắt vào cánh cửa sơn đỏ đã phai màu, như đang chờ đợi một diễn viên nổi tiếng bước ra sân khấu. Im lặng, rồi đột nhiên sự im lặng lại bị phá vỡ. Một giọng khóc dài lê thê từ trong vườn vọng ra. Đám học sinh gào khóc theo. Hai người cán bộ dùng mông đẩy cánh cửa dìu bà lão đi vào. Bà Quách tóc đã hoa râm, bịt miệng bằng chiếc khăn rách, mặt ngửa lên, khóc như không còn thiết sống nữa. Mọi người cũng khóc theo đến 5 phút. Bà Quách bỏ khăn bịt miệng ra lau mặt, kéo lại vạt áo cho ngay ngắn rồi nói.
Thôi, các cháu đừng khóc nữa. Người đã chết thì khóc cũng không sống lại được. Người sống thì phải tiếp tục mà sống.
Đám học sinh ngừng khóc nhìn bà. Bà cảm thấy hơi bị gò bó. Tâm trí bà hoảng loạn. Bà nói,
ôi chào, tôi nói gì bây giờ? Chuyện đã qua rồi. Thôi, không nói thì hơn.
Nói xong bà định bỏ đi. Bà Quách bỏ khăn bịt miệng ra lau mặt. Bà nói,
ôi chào, tôi nói gì bây giờ? Chuyện đã qua rồi. Thôi, không nói thì hơn.
Nói xong bà định bỏ đi. Nhưng người chủ nhiệm phụ nữ thôn, Sa Lương, là Cao Hồng Anh ngăn bà lại.
Bác ơi, bác đã đồng ý rồi cơ mà. Sao bây giờ bác lại dở trứng không kể nữa?
Rõ ràng là Cao Hồng Anh không bằng lòng. Trưởng khu đấu dịu nói.
Bác cứ kể lại cho các em học sinh nghe chuyện Hoàn Hương Đoàn chôn sống người như thế nào để giáo dục các em đừng quên quá khứ. Quên quá khứ nghĩa là phản bội. Đồng chí Lenin đã nói vậy. Đồng chí Lenin cho tôi nói thì tôi nói vậy. Bà Quách bắt đầu kể, giọng lề dề. Ấy là một đêm trăng tròn, có thể ngồi theo dưới ánh trăng. Trăng sáng đến như vậy quả là ít. Hồi còn nhỏ, nghe người già nói, có một năm loạn lạc, trăng cũng sáng như hôm nay. Tôi không sao ngủ ngon giấc, cảm thấy sắp có chuyện xảy ra. Tôi định đến nhà bà Phúc Thắng ở ngõ Tây để mượn cái mẫu giày, nhân tiện bàn với bà ta về chuyện lấy vợ cho cái thằng con trai. À, mà tôi có một đứa cháu gái đã đến tuổi lấy chồng. Tôi vừa ra khỏi cửa thì trông thấy cái thằng sư tử tay cầm con dao lớn sáng quắc áp giải vợ Tiến Tài. Mẹ Tiến Tài và hai đứa con của Tiến Tài, đứa lớn là con trai khoảng 7-8 tuổi, còn đứa nhỏ là con gái chỉ nhỉnh hơn có 2 tuổi. Đứa lớn đi cùng bà, sợ quá cứ khóc tì tỉ. Đứa nhỏ thì là vợ Tiến Tài bế trên tay, cũng sợ quá khóc tỉ ti. Tiến Tài lệch hẳn một bên vai do bị chém một nhát dao. Máu mè đầm đìa, nhìn mà phát khiếp. Đi sau thằng sư tử còn có 3 người đàn ông cao lớn, trông có vẻ quen quen. Đều cầm dao trong tay, mặt cứ hầm hà hầm hầm. Tôi định lánh mặt nhưng mà đã muộn. Thằng con hoang của sư tử đã trông thấy tôi. Tôi với mẹ hắn ta là chị em họ với nhau. Nó hỏi, có phải gì Quách đấy không? Tôi hỏi, sư tử, anh về khi nào thế? Nó nói, về đêm qua. Tôi hỏi, anh đang làm gì vậy? Nó nói, không làm gì cả, thu xếp chỗ ngủ cho gia đình này. Tất nhiên rồi, tôi hiểu nó nói vậy là có nghĩa xấu. Bèn nói với nó rằng là, sư tử ơi, đều là hàng xóm láng giềng, thù oán gì mà phải đến nỗi như thế này? Nó nói, không thù oán gì, bố tôi với nó không thù oán, bố tôi với bố nó còn là anh em kết nghĩa. Vậy mà nó vẫn còn treo cổ bố tôi trên cành cây, tiêu tiền âm phủ. Mẹ Tiến Tài nói, cháu ơi, người anh em của cháu nhất thời mê muội, xin cháu nể mặt già này mà tha cho nó, già này lại cháu vậy. Tiến Tài nói, mẹ, mẹ việc gì phải lạy, không cần xin xỏ nó. Sư tử nói, được, Tiến Tài, mày đáng mặt thằng đàn ông, không hổ thẹn là đội trưởng dân quân à. Tiến Tài nói, mày không còn nhảy múa được mấy bữa nữa đâu. Sư tử nói, mày nói đúng, tao cũng chỉ được dăm bữa, nửa tháng nữa là cùng. Nhưng đối phó với gia đình này, tao chỉ cần có đêm nay là đủ. Tôi vin mình là người già, liền bảo với sư tử rằng, sư tử à, anh tha cho gia đình Tiến Tài đi, nếu không, già tôi đây sẽ không còn coi anh là cháu nữa đâu. Sư tử vằn mắt lên, mẹ kiếp, ai là cháu của mụ, đừng có mà nhận vơ. Năm xưa, ta nhỡ chân dẫm chết con gà nhét nhà mụ, vậy mà mụ vụt gậy vào đầu ta. Tôi nói, sư tử ơi, anh không phải là giống người. Nghe vậy, hắn quay lại nói với 3 thằng kia rằng, anh em, hôm nay giết bao nhiêu rồi hả? Một thằng nói, tính cả gia đình nhà này là 99 người ạ. Này, bà dì bắn móc chê không tới kia, phiền bà bổ sung cho đủ 100. Tôi run lên cầm cập. Trời ơi, chẳng lẽ thằng con hoang này lại định giết tôi đấy ư? Tôi bỏ chạy, nhưng chạy đâu cho thoát chúng nó. Thằng sư tử không thân không sơ với ai hết. Nó nghi vợ nó tằng tịu với người khác, bèn đánh bẫy lựu đạn ở bếp. Sáng hôm sau, mẹ nó dậy sớm, xúc cho bếp, lựu đạn nổ, chết ngay lập tức. Tôi quên bẵng chuyện này nên mới lắm điều. Vậy mà thiệt vào thân. Chúng nó dẫn cả Tiến Tài và tôi đến bãi cát. Một thằng trong bọn nó đang đào hố chôn người. Cát dễ đào, chẳng mấy chốc đã đào xong. Ánh trăng vằng vặc nhìn rõ mọi vật. Những cọng cỏ, những bông hoa tí xíu, những con kiến trông thấy tất. Cái thằng sư tử đến bên miệng hố xem xét rồi bảo là: "Anh em, đào sâu chút nữa, Tiến Tài nó cao đấy." Tên kia nghe vậy lại đào thêm, cát ẩm được tiếp tục hất lên. Thằng sư tử hỏi: "Tiến Tài, mi có nói gì không?" Tiến Tài nói: "Sư tử, tao không xin xỏ mày. Tao đã giết bố mày. Tao không giết thì người khác cũng giết." Sư tử nói: "Hừ, bố tao ăn nhịn để dành được ít tiền buôn tôm bán cá cũng như bố mày. Dành dụm tậu được mấy mẫu ruộng. Bố mày không gặp may, bị kẻ cắp lấy sạch, không còn đồng nào. Tao hỏi mày, vậy bố tao có tội gì nào, hả?"
Thằng Tiến Tài nói:
Tậu ruộng là có tội."
Thằng sư tử nói: "Mày nói thật lòng, tao xem nào. Ai không muốn có ruộng?"
Tiến Tài nói:
"Mày đừng hỏi tao làm gì. Có hỏi tao thì tao cũng không trả lời được. Huyệt đào xong chưa, hả?"
Tên đào huyệt nói:
"Dạ, xong rồi ạ."
Tiến Tài không nói gì, nhảy xuống hố, hố sâu đến cổ nó. Mẹ Tiến Tài cũng bị chôn sống, không thấy động cựa gì nữa. Vợ Tiến Tài thì cát đã bị lấp đến cổ, đứa con gái đã bị lấp kín từ lâu, đứa con trai còn hở cái chỏm đầu, hai tay vùng loạn xạ. Máu rỉ ra từ lỗ mũi và lỗ tai của vợ Tiến Tài. Miệng vợ Tiến Tài há hốc, kêu ẳng ặc, thê thảm quá. Sư tử dừng tay xẻng, hỏi Tiến Tài:
"Thế nào?"
Tiến Tài thở như trâu, đầu nở ra như một cái sọt trả lời:
"Sư tử, dễ chịu lắm."
Cái thằng sư tử nghe vậy, nó tức điên lên. Không một câu tỏ ra yếu đuối thốt ra từ miệng Tiến Tài. Hắn ta vớ lấy xẻng xúc lia lịa, lấp đầy rồi, không còn trông thấy vợ con Tiến Tài đâu nữa.
Bà Quách kể, giọng lề dề.
Hắn ta vớ lấy xẻng xúc lia lịa, lấp đầy rồi, không còn trông thấy vợ con Tiến Tài đâu nữa. Nhưng cát vẫn đang chuyển động, họ chưa chết hẳn. Cái đầu to tướng của Tiến Tài vẫn chưa bị lấp kín, trông dễ sợ. Anh ta không còn nói gì được nữa. Khóe mắt và lỗ mũi rỉ máu, các mạch máu trên đầu nổi lên như những con tằm. Sư tử như con choi choi dẫm cho cát lèn chặt. Hắn ngồi xổm trước đầu Tiến Tài hỏi:
"Này, người anh em, bây giờ thế nào?"
Tiến Tài không trả lời được nữa. Sư tử búng ngón tay vào đầu Tiến Tài, lại hỏi bọn đồng bọn:
"Các anh em, có ăn óc người không?"
Bọn kia trả lời: "Ôi dồi ôi, ai dám ăn cái của ấy, lợm giọng chết." Lúc này, tên đào huyệt bảo với sư tử rằng:
"Dạ, huyệt đào xong rồi ạ."
Sư tử đến bên miệng huyệt, ngó một cái, quay lại bảo với tôi rằng:
"Bà gì, xem qua cái huyệt tôi chuẩn bị cho gì đã được chưa nào?"
Tôi nói: "Ôi, anh sư tử, anh hãy rủ lòng thương mà tha cho cái mạng già này."
Thằng sư tử nói: "Già rồi, còn sống để làm gì? Với lại, tha cho gì thì lấy ai bù vào cho đủ con số 100 hả?"
Tôi nói: "Sư tử ơi, nếu vậy thì anh chém đầu tôi đi, chứ đừng chôn sống, tội nghiệp lắm."
Cái thằng con hoang sư tử ấy, nó nói: "Chịu tội sống thì khi chết mới lên thiêng đàn."
Cái thằng khốn đó, nó đá tôi ngã xuống huyệt. Lúc này, một đám người ồn ào đi tới. Dẫn đầu là Tư Mã Khố, ông hai nhà Phúc Sinh Đường. Tôi từng hầu hạ vợ ba của ông ấy. Nghĩ bụng, trời ơi, cứu tinh đến rồi. Tư Mã Khố, chân đi ủng khệnh khạng bước tới. Mấy năm không gặp, trông ông già đi nhiều. Ông ấy hỏi,
ai đấy?
Thằng sư tử nói,
tôi đây ạ, sư tử đây.
Tư Mã Khố hỏi,
anh đang làm gì ở đây?
Chôn người.
Tư Mã Khố hỏi, chôn những ai rồi?
Chôn gia đình Tiến Tài, đội trưởng dân quân thôn Sa Lương. Tư Mã Khố bước tới hỏi,
thế dưới hố kia là ai hả?
Tôi nói, ông hai ơi, ông cứu già mới, già từng hầu hạ cho bà ba nhà ông, già là vợ nhà Quách đây ạ. À.
Thế già là bà hả? Sao bà lại rơi vào tay cái thằng sư tử hả?
Trời ơi, ông hai ơi, già chót nhiều lời, ông xin ông rủ lòng thương cho già này với.
Tư Mã Khố bảo với sư tử rằng, sư tử, tha cho bà ấy.
Sư tử nói,
thưa đại đội trưởng, tha thì không đủ con số 100.
Tư Mã Khố nói,
đừng có lệ thuộc vào con số, đáng giết mới giết, không đáng giết thì đừng có mà giết.
Tên đào huyệt kia đưa lưỡi sẻng xuống cho tôi bám vào rồi kéo lên. Nói gì thì nói. Tư Mã Khố là con người biết lẽ phải. Nếu không có ông ấy đến thì già tôi đây đã bị cái thằng xúc sinh sư tử chôn sống rồi.
Các cán bộ khu vừa nghe vừa ngán ngẩm, rồi vừa lôi vừa đẩy bà Quách đi nơi khác. Cô giáo sái mặt tái nhợt cầm thước trở lại vị trí cũ tiếp tục thuyết minh. Mặc dù cô vẫn nước mắt lưng tròng, mặc dù giọng cô vẫn thê thảm, nhưng các học sinh đã không còn ai khóc nữa. Tôi nhìn xung quanh, những người vừa nãy dậm chân, đấm ngực, giờ đây trên khuôn mặt họ chỉ còn lại sự mệt mỏi và sốt ruột. Những bức tranh sặc mùi máu, giờ đây khô khốc vô vị như chiếc bánh nướng khô để lâu ngày. So với sự hiện diện đầy tính thuyết phục của bà Quách, thì những bức tranh sao mà giả dối thế, sao mà thiếu cảm tình thế. Trong đầu óc tôi, cứ lờn vờn hình ảnh vầng trăng sáng như bạc, cái đầu to tướng của Tiến Tài trên mộ huyệt và thằng sư tử với bộ mặt hung hãn như con mèo rừng. Những hình ảnh đó sao mà sống động thế, còn những bức tranh thì như những chiếc bánh tráng ngâm nước lâu ngày.
Họ vào trong trường học điệu tôi ra. Phố xá đông nghịt, rõ ràng là đang đợi tôi. Hai dân quân tóc bám đầy đất lập tức tiến đến trói tôi lại. Sợi dây thừng rất dài, quấn quanh người tôi được hơn chục vòng mà vẫn còn thừa một đoạn dài. Các anh dân quân đeo súng, cầm đầu dây thừng dắt tôi như dắt súc vật. Anh dân quân đi sau, dùng đầu nòng súng trường đẩy đít tôi. Người trên đường trợn tròn mắt nhìn tôi. Người nào người nấy lấm lem như những con chuột vừa chui ra khỏi hang. Từ đầu phố bên kia, một đám người vừa lôi vừa đẩy. Thoáng nhìn tôi đã nhận ra là mẹ tôi, chị cả Lai Đệ, Tư Mã Lương, Sa Tảo Hoa, bị trói thành một dây. Ngọc Nữ và Thắng Lợi không bị trói. Chúng nhảy sổ vào ôm lấy mẹ. Nhưng mỗi lần như vậy đều bị một nữ dân quân lực lưỡng gặt bắn ra. Đi đến cổng nhà Phúc Sinh Đường, nay là trụ sở chính quyền khu. Tôi nhập vào hàng ngũ của mẹ. Mẹ, chị cả và bọn trẻ nhìn tôi cũng nhìn lại. Tôi cảm thấy không có gì để mà nói. Những người thân của tôi chắc chắn cũng có ý nghĩ như tôi. Chúng tôi bị dân quân áp giải, đi hết sân nọ vào sân kia cho đến sân cuối cùng. Họ giam chúng tôi trong một gian buồng ở phía nam. Cửa sổ mở ra phía nam đã bị hỏng, khung gãy đằng khung, giấy rách đằng giấy. Chúng tôi trông thấy Tư Mã Đình ngồi co ro ở xó nhà, mặt mũi tái xanh tái xám, răng cửa bị đánh gãy. Ông ta buồn sầu nhìn chúng tôi.
Bên ngoài cửa sổ là một cái sân nữa, rồi đến tường vây đã bị phá hoại một đoạn, như cố ý làm thành cái cổng xét. Bên ngoài cổng có mấy dân quân đi đi lại lại. Làn gió nam thổi tung vạt áo của họ. Trên chòi gác đông nam và tây nam vang lên tiếng đạn rôm rốp. Đêm hôm ấy, cán bộ khu treo 4 chiếc đèn khí trong buồng chúng tôi, kê 1 chiếc bàn, 6 chiếc ghế tựa, còn bày la liệt nào là roi da, gậy, roi mây, xích sắt, dây thừng, thùng nước, chổi. Họ còn khênh đến một chiếc bàn mổ lợn bằng ván ghép dây đầy máu, một con dao bầu để chọc tiết, vài con dao lá đề để cạo lông, móc sắt, treo thịt, thùng hứng tiết. Họ định biến cái chuồng lợn thành lò mổ. Gã công an tên là Dương cùng một số dân quân bước vào trong buồng. Cái chân bằng nhựa của anh ta kêu rìn rít. Hai má bánh đúc của anh ta xệ xuống. Kẽ nách phè ra những mỡ làm mỡ, khiến hai cánh tay suốt đời cành ra hai bên. Anh ta ngồi ở ghế giữa sau bàn, chậm rãi chuẩn bị cho công việc thẩm vấn. Anh ta móc khẩu súng lục đeo trên mông, lên đạn rồi đặt lên bàn. Đặt chiếc loa bằng sắt tây bên cạnh khẩu súng lục, móc túi thuốc sợi và tẩu đặt bên cạnh chiếc loa. Cuối cùng, anh ta tháo cái chân bằng nhựa cùng với bít tất đặt lên góc bàn. Cái chân cụp dưới ánh sáng của những cây đèn khí đỏ hòn trông rất dễ sợ. Ở mỏm cụp của chân già có những sợi dây da, còn từ bắp chân trơ xuống thì là một khoảng trống. Gã công an tên là Dương cùng một số dân quân bước vào trong buồng. Ở mỏm cụp chân già của anh ta kêu rìn rít, có những sợi dây da, còn từ bắp chân trơ xuống thì là một khoảng trống. Từ cổ chân trở xuống là một đoạn bít tất và chiếc giày da sách. Cái chân già dựng trên bàn như một vệ sĩ trung thành của công an Dương. Những cán bộ khác của khu chia nhau ngồi ở hai bên công an Dương, nghiêm trang lấy giấy bút ra, chuẩn bị ghi chép. Các dân quân dựng súng vào tường, xắn tay áo, cầm lấy roi gậy, sắp thành hai hàng như sai nha trên công đường. Lỗ Thắng Lợi ôm chân mẹ mà khóc. Chính nó tự đâm đấu vào lưới chị Tám Ngọc Nữ, ứa nước mắt, nhưng miệng thì lại nở một nụ cười mê hồn. Dù trong hoàn cảnh khó khăn đến mấy, chị Tám vẫn cứ đẹp, đầy sức hấp dẫn. Tôi rất hối hận về chuyện hồi còn nhỏ, tôi cứ dành vú của mẹ cho riêng mình. Nét mặt mẹ vô cảm, mẹ nhìn không chớp ngọn đèn khí sáng chói. Công an Dương nhồi một tẩu thuốc, cầm que diêm, đấu trăng, quẹt vào chỗ giáp trên mặt bàn. Xoẹt, đầu que diêm bùng cháy. Anh ta rầu môi, bập bập cho thuốc bén lửa, rồi vứt que diêm, dùng ngón tay cái dập tắt ngọn lửa trên tẩu, rít liền mấy hơi. Hai luồng khói trắng tuôn ra từ hai lỗ mũi. Anh ta gõ tẩu vào chân ghế, cho tàn thuốc rơi xuống. Đặt túi thuốc và tẩu lên bàn, cầm loa, đặt lên miệng, chĩa về phía lỗ hồng của bức tường, làm như bên ngoài có rất nhiều quần chúng, cần nói chuyện với họ. Với cái giọng ồm ồm, anh ta hỏi,
Thượng quan Lỗ Thị, Thượng quan Lai Đệ, Thượng quan Kim Đồng, Từ Mã Lương, Sa Tảo Hoa, các người có biết vì sao mà bị bắt không hả?
Chúng tôi đưa mắt nhìn mẹ. Mẹ nhìn cây đèn khí. Mặt mẹ sưng bùng trong suốt. Đôi môi mẹ mấp máy nhưng không nói gì. Mẹ chỉ lắc đầu. Vẫn với cái giọng ồm ồm, công an Dương nói tiếp.
Bà lắc đầu thì không thể nói rõ được điều gì. Căn cứ vào những lời cáo giác của quần chúng. Căn cứ vào kết quả điều tra. Chúng tôi đã có hàng lô chứng cứ. Gia đình thượng quan do bà là Lỗ Thị cầm đầu. Trong nhiều năm qua, đã che giấu Từ Mã Khố, tên đầu sỏ phản cách mạng ở vùng Cao Mật. tên hung thủ tội ác chồng chất, kẻ thù của nhân dân. Hơn nữa, trong đêm vừa qua, một thành viên trong gia đình thượng quan đã phá hoại phòng triển lãm giáo dục giai cấp, viết hàng loạt khẩu hiệu phản động trên bảng đen trong nhà thờ. Căn cứ vào những tội trạng đó, chúng tôi hoàn toàn có thể đem cả nhà bà ra mà hành quyết. Nhưng xem xét từ góc độ chính sách, chúng tôi dành cho các người cơ hội cuối cùng. Các người hãy khai báo nơi ẩn nấp của tên thổ phỉ Tư Mã Khố, để hắn rơi vào vành lưới pháp luật càng sớm càng tốt. Hai là các người hãy khai báo tội viết khẩu hiệu phản động, phá hoại triển lãm giáo dục giai cấp. Dù chúng tôi đã biết là ai viết, nhưng chỉ cần thành khẩn là chúng tôi có thể khoan hồng. Các người đã nghe rõ chưa? Hả?
Chúng tôi vẫn im lặng. Công an Dương vớ lấy súng, gõ họng súng cộc cộc trên mặt bàn. Miệng vẫn không rời chiếc loa. Miệng loa vẫn chĩa ra ngoài lỗ hồng trên tường, gầm lên.
Thượng quan Lỗ Thị, nghe rõ chưa?
Mẹ tôi bình tĩnh nói. Các ông oan cho chúng tôi rồi. Chúng tôi đồng thanh kêu lên.
Oan quá!
Công an Dương nói.
Oan hả? Chúng tôi không để cho một người tốt bị oan, cũng không để một kẻ xấu lọt lưới. Treo tất cả chúng nó lên.
Chúng tôi giãy giụa, gào khóc, nhưng chỉ kéo dài được đôi chút thời gian. Cuối cùng, vẫn bị trói giật khuỷu tay, treo lủng lẳng dưới xà nhà bằng gỗ thông. Mẹ tôi bị treo ngoài cùng, đầu xà phía nam, rồi đến chị Lai Đệ, rồi đến Tư Mã Lương, rồi đến tôi. Và sau tôi là Sa Tảo Hoa. Những tên dân quân chuyên nghiệp này đều rất thành thạo trong việc đánh trói người. Chúng đã treo sẵn 5 chiếc dòng dọc trên xà. Do vậy, khi kéo chúng tôi lên, không có khó khăn gì. Tôi cảm thấy cổ tay còn có thể chịu nổi. Nhưng ở hai bả vai thì đau sói cả lên trên óc. Tất cả chúng tôi đều gục đầu trước ngực. Cổ tự nhiên vươn dài ra. Hai chân duỗi thẳng. Các ngón chân buông xuôi. Thẳng góc với mặt đất không chống được. Tôi bật lên tiếng kêu. Nhưng Từ Mã Lương thì không. Chị Lai Đệ rên rỉ. Sa Tảo Hoa không động tĩnh gì. Cơ thể to béo của mẹ khiến sợi dây thừng căng như dây đàn. Mẹ là người đầu tiên mồ hôi đầm đìa. Mái tóc rối bù của mẹ bốc hơi trắng xóa. Lỗ Thắng Lợi và Thượng quan Ngọc Nữ ôm chân mẹ mà lắc. Bọn dân quân xách cổ Ngọc Nữ và Thắng Lợi như xách hai con gà quẳng ra ngoài. Hai cô cháu lăn xả vào nhau lại bị quẳng ra. Một dân quân hỏi, anh Dương, có nên treo chúng lên nữa không hả? Công an Dương kiên quyết không cho, nói.
Không được, chúng ta phải chấp hành chính sách.
Lỗ Thắng Lợi vô ý làm tuột một chiếc giày của mẹ. Mồ hôi cuối cùng đọng trên đầu ngón chân mẹ, chảy tong tòng trên mặt đất. Công an Dương hỏi.
Thế nào, các người có nói không? Chỉ cần khai ra là được tha ngay lập tức.
Mẹ tôi cố ngừng đầu lên, vừa thở vừa nói.
Các ông thả bọn trẻ ra. Còn tôi chịu trách nhiệm tất.
Công an Dương nói to với bên ngoài.
Đánh đau vào, đánh cho đau.
Bọn dân quân vung roi vung gậy, hò hét, đánh cầm chừng. Tôi la toáng lên. Mẹ và chị Lai Đệ cũng kêu. Sa Tảo Hoa vẫn im lặng, có lẽ nó đã ngất. Công an Dương và các cán bộ khu đập bàn quát tháo ra oai. Mấy người dân quân khiêng Từ Mã Đình đặt lên chiếc bàn mổ lợn, đánh vào mông ông ta bằng chiếc que sắt. Đánh một cái là lại một tiếng rú đau đớn. Ông ta kêu lên.
Thằng hai Từ Mã Khố. Cái thằng đốn. Cái thằng khốn. Mau về mà chịu tội đi. Các ông không được đánh tôi. Tôi là người đã từng lập công.
Bọn dân quân lặng lẽ vùng que sắt làm như sẽ đánh nát mông ông ta. Một cán bộ khu giơ roi vụt vào cái túi bằng da trâu. Một dân quân dùng roi mây quật bôm bốp vào cái bao tải.
bốp bốp, bịch bịch, quát tháo hầm hè, hư hư thực thực, rối tung cả căn buồng. Dòi gậy bay loang loáng dưới ánh đèn. Trong thời gian khoảng một tiết học, bọn dân quân cởi dây thừng buộc ở khung cửa sổ. Mẹ rơi bịch xuống đất, mềm nhũn. Bọn dân quân lại cởi một nút khác. Chị Lai Đệ rơi xuống. Chúng tôi lần lượt được thả xuống. Bọn dân quân xách đến một thùng nước, dùng gáo múc nước hắt vào mặt chúng tôi. Chúng tôi tỉnh lại, nhưng tất cả các khớp xương đều đã mất hết cảm giác. Công an Dương lớn tiếng quát.
Đêm nay mới chỉ cho các người một trận phủ đầu. Hãy suy nghĩ kỹ đi. Khai ra thì xóa bỏ tội cũ, lập tức được thả về nhà. Không khai thì hãy đợi đấy.
Công an Dương đi chân giả vào, dắt túi thuốc và súng lục vào thắt lưng, dặn dò đám dân quân phải canh giữ cẩn thận, rồi cùng các cán bộ khu khệnh khạng đi ra. Đám dân quân đóng cửa lại, ngồi vào một xó, ôm súng hút thuốc. Chúng tôi ngồi tựa vào mẹ, thút thít khóc. Mẹ giơ bàn tay sưng vù, sờ nắn từng đứa. Từ Mã Đình rên rỉ, đau đớn. Một dân quân nói,
thôi, khai đi thôi. Công an Dương mà tra khảo thì gỗ đá cũng phải khai.
Các người đầu đen mắt thịt đâu mà chịu được. Hôm nay làm sao chịu nổi ngày mai? Một dân quân khác nói, Từ Mã Khố, nếu là hảo hán thì ra đầu thú là xong. Bây giờ còn ẩn nấp được, đến mùa đông thì nấp vào đâu? Một dân quân bảo mẹ tôi,
bà ơi, con rể nhà bà đúng là một con hổ. Cuối tháng trước, một trung đội công an huyện bao vây hắn ở Hồ Bạch Mã, lại để hắn sổng mất. Hắn nã một chàng, giết 7 người. Trung đội trưởng bị gãy đùi.
Hình như đám dân quân mách ngầm chúng tôi điều gì đó. Nhưng cụ thể là điều gì thì không rõ. Nhưng chúng tôi tin tưởng vào Tư Mã Khố. Kể từ hôm gặp nhau ở lò gạch cũ, Tư Mã Khố đã biến mất như đá chìm dưới đáy biển. Chúng tôi mong anh ta bỏ đi thật xa. Nhưng không ngờ anh vẫn luẩn quẩn ở vùng này, gây cho chúng tôi biết bao phiền phức. Hồ Bạch Mã ở phía nam đồn hai huyện, cách Đại Lan không đầy 20 dặm, là nơi phình ra lớn nhất của dòng sông Mực. Nước sông tràn vào chỗ trũng trở thành hồ. Trong hồ, lau lách, bạt ngàn, vịt trời đông vô kể. Sáng hôm sau, chị Phán Đệ từ trên huyện đi ngựa về. Chị tức điên lên, định tìm cán bộ khu để làm cho ra nhẽ. Nhưng khi bước ra khỏi phòng trưởng khu, cơn giận của chị đã biến đâu mất. Chị theo trưởng khu vào thăm chúng tôi. Chúng tôi xa nhau đã nửa năm. Không hiểu chị Phán Đệ đã làm chức gì trên huyện. So với cách đây nửa năm, chị có gầy đi. Những vết ố của sữa trên ngực áo chứng tỏ chị đang trong thời gian cho con bú. Chúng tôi nhìn chị lạnh nhạt. Mẹ hỏi,
Phán Đệ, mẹ có tội gì hả?
Phán Đệ nhìn một thoáng ông trưởng khu khi ấy đang nhìn ra ngoài cửa sổ với thái độ rừng rưng. Nước mắt chị ứa ra. Chị nói,
Mẹ cố chịu đựng nhá. Mẹ hãy tin vào chính phủ. Chính phủ không bao giờ để người tốt bị oan, mẹ ơi.
Chính vào lúc chị Phán Đệ đang khuyên giải chúng tôi, thì tại Hồ Bạch Mã, trong khu nhà mỏ dợp bóng tùng xanh của Hàn Lâm họ Đinh, Thôi Phượng Tiên, một người phụ nữ khóa chồng, đội bát nhang hồ ly, cầm viên đá quạ gõ cách cách vào tấm bia công đức của nhà Hàn Lâm. Tiếng gõ nhọn và sắc hòa với tiếng mổ công cốc của chim gõ kiến. Một con chim rẻ quạt xòe đuôi bay lượn trong lùm cây. Thôi Phượng Tiên gõ một hồi rồi ngồi đợi. Chị thoa một lớp phấn mỏng, quần áo gọn gàng sạch sẽ, tay khoác chiếc làn trên phủ chiếc khăn hoa, trông như cô dâu về thăm nhà mẹ đẻ vậy. Tư Mã Khố từ sau tấm bia chui ra. Thôi Phượng Tiên giật mình, nói,
ôi chà, cái đồ quỷ, sợ chết khiếp đi được.
Từ Mã Khố nói,
Sợ gì? Hồ ly tinh mà lại sợ quỷ à?
Thôi Phượng Tiên thở dài. Nông nỗi này mà anh còn đùa cợt. Nông nỗi này là thế nào?
Từ Mã Khố nói. Ồ, tốt quá đi chứ. Chưa bao giờ tốt như lúc này. Cái bọn khốn kiếp định bắt sống tôi. Có mà nằm mơ.
Nói rồi, anh ta vỗ vỗ khẩu súng trung liên. Rồi khẩu tiểu liên báng gập có máy ngắm do Đức chế tạo. Rồi vỗ khẩu Browning đeo bên sườn, nói.
Mẹ vợ tôi khuyên tôi nên đi thật xa. Đừng bao giờ trở lại vùng cao mật.
Sao tôi lại phải đi thật xa?
Đây là quê hương tôi, là nhà tôi, là nơi chôn cất hài cốt của những người thân của tôi. Từng gốc cây ngọn cỏ đều thân thiết với tôi. Là nơi tôi mặc sức chơi bời nhảy múa. Ở đây có con hồ ly tinh bốc lửa như cô. Thử hỏi, làm sao mà tôi có thể bỏ đi được, hả?
Trong đám sậy phía xa, đàn vịt trời hốt hoảng bay lên. Thôi Phượng Tiên lấy tay bịt miệng Tư Mã Khố. Tư Mã Khố gỡ tay Phượng Tiên ra, nói tiếp.
Không có chuyện gì. Bọn bát lộ quân địa phương bị tôi khiền cho một trận. Đám vịt trời bị những con diều đến rỉa xác chết làm cho hoảng sợ đấy thôi.
Thôi Phượng Tiên kéo Tư Mã Khố vào trong phần mộ, nói. Anh, có chuyện quan trọng cần nói với anh.
Hai người rẽ bụi gai rậm chui vào trong. Nhà mồ rất rộng, gai cào xước tay Thôi Phượng Tiên. Chị ta ái lên một tiếng.
Tư Mã Khố đặt súng xuống, lắp cây đèn dầu treo trên vách hầm, quay lại nắm lấy tay Phượng Tiên, suýt xoa.
Ôi, ôi, em ơi, xước tay hả? Nào, đưa anh xem nào.
Thôi Phượng Tiên gỡ tay ra, nói.
Không hề gì, thôi, không sao đâu anh ạ.
Nhưng Tư Mã Khố đã ngậm ngón tay Phượng Tiên mà mút chùn chụt. Phượng Tiên rên rỉ.
Ai da, cái đồ quỷ hút máu.
Tư Mã Khố nhả ngón tay Phượng Tiên ra, gắn đôi môi vào môi chị ta. Phượng Tiên oằn người, chiếc làn tuột khỏi tay, những quả trứng nhuộm phẩm đỏ lăn lồng lốc. Tư Mã Khố bế xốc Phượng Tiên lên, đặt trên ván thiên của cỗ quan tài rộng như tấm phản. Tư Mã Khố mắt lim dim, đưa lưỡi liếm bộ ria lâu ngày không xén tỉa. Thôi Phượng Tiên vuốt ve những ngón tay như chuối mắn của anh ta, rồi đột nhiên úp khuôn mặt nóng rực vào ngực, ngay chỗ xương mỏ ác phẳng phất mùi dã thú. Phượng Tiên cắn nhẹ nhẹ Tư Mã Khố, giọng tuyệt vọng.
Ôi trời ơi, anh là cái đồ quỷ sứ. Lúc đắc thế thì chẳng ngó gì đến người ta. Giờ gặp vận đen thì cứ bắt người ta dính vào. Em biết, người đàn bà nào mà gắn với anh đều không gặp vận may. Vậy mà em không kiềm chế nổi. Chỉ cần anh vẫy đuôi là em lại chạy theo như con chó cái. Nói đi anh, con quỷ chết tiệt. Anh có bùa phép gì mà đám phụ nữ bất chấp tất cả, thừa biết sẽ rơi xuống vực mà vẫn cứ mở mắt nhảy xuống.
Tư Mã Khố có vẻ xót xa nhưng vẫn mỉm cười. Anh ta kéo tay Phượng Tiên đặt vào ngực mình, nơi có trái tim đang đập, nói.
Phượng Tiên, chính là cái này, là trái tim, là sự chân thành của tôi đối với phụ nữ.
Thôi Phượng Tiên lắc đầu.
Anh chỉ có một trái tim, vậy phải chia làm bao nhiêu phần hả?
Dù chia làm bao nhiêu phần thì mỗi phần đều chân thành cả.
Phượng Tiên nói.
Trời đất, ở nhà xảy ra chuyện tày đình rồi anh ạ.
Tư Mã Khố hỏi.
Chuyện gì?
Thôi Phượng Tiên nói.
Mẹ vợ anh, chị vợ, em vợ anh, con trai anh, em trai của vợ anh, rồi hai đứa con gái của chị cả và dì Năm, rồi anh trai anh, đều bị bắt giam trong nhà anh. Ngày nào cũng bị treo lên xà nhà, bị đánh bằng roi bằng gậy, trông thảm lắm. Chỉ e rằng chẳng được mấy bữa nữa là họ sẽ chết thôi. Bàn tay Tư Mã Khố hóa đá ngay trước mặt Phượng Tiên. Anh ta nhảy từ nắp quan tài xuống, xách súng định chui ra ngoài. Thôi Phượng Tiên ôm ngang lưng anh ta, nài nỉ. Tư Mã Khố, anh định tìm cái chết hay sao hả? Tư Mã Khố trấn tĩnh lại, ngồi xuống ăn một quả trứng gà luộc. Ánh nắng lọt qua bụi gai, chiếu trên cái cằm bạch da và bên tóc mai đã đốm bạc. Lòng đỏ trứng tắc nghẹn trong họng. Anh ta húng hắng ho, mặt đỏ gắt. Phượng Tiên đấm vào lưng cho anh, vuốt họng cho anh hồi lâu mới hết nghẹn. Phượng Tiên mặt đầy mồ hôi, vừa thở vừa nói.
Cha mẹ ơi, sợ quá đi mất.
Hai giọt nước mắt to tướng lăn trên gò má Tư Mã Khố. Anh ta nhảy dựng lên, suýt nữa đầu chạm nóc hầm. Ánh mắt căm thù tóe lên trong khóe mắt.
Bọn khốn khiếp, tao phải lột da chúng mày.
Anh ta gầm lên. Phượng Tiên ôm chặt anh ta, khuyên.
Tư Mã Khố, anh yêu của em, anh đừng đi. Ngay cả đàn bà như chúng em còn biết đó là gian kế. Anh cứ thử nghĩ mà xem. Anh đơn thương độc mã đến đấy, chắc chắn bị mai phục mất.
Thế em bảo anh nên làm thế nào bây giờ?
Anh nên nghe lời khuyên của mẹ vợ anh. Anh đi cho thật xa. Nếu anh không sợ em quẩn chân, thì em nguyện đi cùng với anh. Đi nát gót chân, em cũng không hối tiếc vì anh.
Tư Mã Khố nắm chặt tay Phượng Tiên, cảm động nói.
Tư Mã Khố này thật có phúc mới gặp được người như em. Em tốt mọi mặt, hết lòng hết dạ vì anh. Ở đời còn mong gì hơn thế. Nhưng mà anh không muốn làm hại em hơn nữa.
Phượng Tiên,
thôi em về đi và đừng bao giờ gặp lại anh nữa. Khi được tin anh chết, em không được buồn đấy nhá. Anh sống đủ rồi, đáng chết lắm rồi.
Thôi Phượng Tiên nước mắt đầm đìa, gật đầu lia lịa. Chị lấy chiếc lược sừng dắt trên mái tóc, khé gỡ từng tí mái tóc hoa dâm rối bù của Tư Mã Khố, nhặt ra rất nhiều hạt cỏ, vỏ hến và những con sâu nhỏ, rồi áp đôi môi ẩm ướt, chị hôn lên những nếp nhăn trên trán Tư Mã Khố, bình tĩnh nói.
Tư Mã Khố, em đợi anh.
Nói rồi, chị xách làn, bước lên các bậc thang bằng gạch, rẽ gai chui ra khỏi phần mộ. Tư Mã Khố ngồi bất động, mãi cho đến khi bóng của Phượng Tiên đã khuất từ lâu, anh ta vẫn nhìn không chớp vào cảnh cây đung đưa trong tia nắng. Sáng sớm hôm sau, Tư Mã Khố để lại súng ống đạn dược trong hầm mộ. Anh đi ra bờ hồ Bạch Mã tắm rửa sạch sẽ. Rồi như một người khách nhàn du, anh đi dọc theo mép hồ nhìn ngắm mọi thứ. Lúc dừng lại đối thoại với lũ chim, lúc chạy thi với con thỏ bên đường, anh ta men theo bờ đầm, hái một bó hoa dại cả trắng lẫn đỏ, đưa lên mũi người một cách thèm khát. Rồi anh đi vòng đến bên rìa Nghĩa Trang, ngó ngang ngọn núi Châu nằm vàng rực dưới nắng. Anh nhảy nhảy trên cầu đá bắc qua sông Mực, tựa hồ muốn thử xem cầu còn chắc hay không. Chiếc cầu rung rinh kêu cót két, đôi mắt đen như mờ đi vì sung sướng. Ánh mắt dịu dàng như ánh ngọc, thật phong tình, thật trong sáng. Anh cất tiếng hét thật to.
À! À!
Tiếng ngân trải dài trên cánh đồng mênh mông. Trên đê, một đứa trẻ chăn dê vụt một tiếng roi rõ kêu, khiến Tư Mã Khố chú ý. Anh ngoảnh lại, nhìn thằng nhỏ. Thằng nhỏ cũng nhìn lại anh. Hai luồng mắt gặp nhau rồi đọng lại thành hai nụ cười trên mặt. Tư Mã Khố cười hì hì nói.
Ha ha, à, ta biết cháu. Hai chân bằng gỗ lê, hai tay bằng gỗ hạnh.
Thằng bé chăn dê cả giận chửi.
Cái ông này!
Câu chửi của thằng bé khiến Tư Mã Khố trong lòng rộn lên, mắt ướt đẫm, vô cùng cảm khái. Thằng bé chăn trâu vung roi đuổi con dê đi chỗ khác. Nắng chiều nhuốm đỏ khuôn mặt nó, bóng nó đổ dài trên mặt đất, Nó cất giọng trong như ngọc mà hát rằng: 1937, Nhật tiến vào Trung Nguyên, chiếm Lư Câu Kiều, chiếm Sơn Hải Quan, đường sắt kéo dài đến Tế Nam. Giặc bắn pháo, bác lộ quân bắn súng trường, ngắm thật chuẩn, bắn chết thằng sĩ quan, hai chân duỗi thẳng, nó về Tây Thiên.
Khúc hát của thằng bé chăn dê chưa dứt, Tư Mã Khố đã ứa nước mắt, anh bưng mặt, ngồi thụp trên cầu. Sau đó, Tư Mã Khố xuống sông rửa sạch ngấn nước mắt trên mặt, gột sạch bùn đất trên người, chậm rãi đi theo bờ đê nở đầy hoa dại. Tiếng chim kêu lúc hoàng hôn nghe buồn thảm. Màu sắc hòa vào nhau, mùi hoa dại hoặc nồng hoặc thoang thoảng khiến Tư Mã Khố như mê đi. Mùi cỏ dại hoặc đắng hoặc cay khiến anh tỉnh lại. Đất trời mênh mang, nghìn năm chỉ một chớp mắt, anh nghĩ mà đau lòng. Trên mặt đê, trên lối đi con trạch, rất nhiều châu chấu đang đẻ trứng, cắm bụng trong đất. Người dưới thẳng, đau đớn trong hạnh phúc. Tư Mã Khố ngồi xuống, lôi một con châu chấu lên, ngắm cái vòi lủng lẳng như một đoạn ruột của nó. Lập tức nhớ lại thời niên thiếu của mình, lập tức nhớ lại mối tình đầu với một cô gái má trắng môi son. Thôn trấn đã ở trước mặt, khói bếp lan tỏa, hơi người nồng đậm. Tư Mã Khố ngắt một bông cúc vàng đưa lên mũi người, gạt bỏ những ý nghĩ vẩn vơ riêng tư, chấn chỉnh lại những ý nghĩ ngang trái, nhằm hướng cổng xếp phía nam nhà mình đàng hoàng đi tới. Đám dân quân nấp phía sau cổng xếp nhảy ra, lên đạn rồm rộp, quát to:
"Đứng lại! Không được vào!"
Tư Mã Khố điềm nhiên như không:
"Sao? Đây là nhà của tôi."
Lính gác sững người, quẳng súng la ầm lên:
"Ôi chà! Tư Mã Khố đây này! Tư Mã Khố đây này!"
Tư Mã Khố khinh bỉ nhìn bọn dân quân, cằn nhằn:
"Sao lại bỏ chạy? Đúng là..."
Nói rồi, anh ta vừa ngửi bông hoa vàng, vừa bước vào cổng xếp, miệng hát một đoạn trong bài ca chống Nhật, phong thái ung dung. Nhưng mà anh đã bị sa xuống cái hố đào sẵn để bẫy anh trước cổng. Một đám đông binh sĩ của Cục Công an huyện ngày đêm phục kích ở vặt ruộng trước cổng, chạy ùa tới. Mấy chục họng súng đen ngòm cùng chĩa xuống Tư Mã Khố ở dưới hố. Một mũi trông cắm dưới hố xuyên xuống qua bàn chân của anh. Anh đau đến nỗi miệng méo sạch chửi:
"Đồ con nít, chẳng ra thể thống gì cả. Ta về tự thú mà lại dùng bẫy lợn rừng để bẫy ta."
Trưởng phòng trinh sát Cục Công an kéo Tư Mã Khố từ dưới hố lên, còng tay anh lại. Tư Mã Khố nói:
"Các ông hãy thả hết những người nhà thượng quan ra. Tội ai, người nấy chịu."
Nghe nói, để đáp ứng yêu cầu bức thiết của nhân dân vùng Đông Bắc cao mật, phiên tòa xử Tư Mã Khố sẽ đặt tại địa điểm Bác Bít chiếu phim lần đầu. Đây chính là sân phơi của nhà Tư Mã. Trên sân vẫn còn cái bục đất, dấu vết thời Lỗ Lập Nhân làm cải cách ruộng đất. Để đón tiếp Tư Mã Khố, cán bộ khu huy động dân quân có vũ trang đốt đuốc làm suốt đêm đào mấy trăm khối đất, đập một cái đài cao hơn mặt đê sông Thuồng Luồng, đào một rãnh sâu hình chữ U ở mặt trước và hai bên đài, rãnh đầy nước do bên ngoài thấm vào. Cán bộ khu còn trích từ quỹ đặc biệt một khoản tiền tương đương với một tấn gạo, đi 30 cây số mua về hai chiếu cói dày màu vàng rơm, dựng trước đài một căn nhà quây bốn bên bằng chiếu cói, dán đầy những tấm áp phích lời lẽ, khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì vui sướng điên cuồng. Số chiếu còn thừa thì trải trên nền đài và treo kín bốn ta luy. Trưởng khu Tháp Tùng huyện trưởng đến xem xét địa điểm phiên tòa. Họ đứng trên đài cao, chân dẫm lên mặt chiếu trơn nhẵn.
gió lạnh từ phía đông thổi phồng ống tay áo và ống quần như những khúc ruột lợn khổng lồ. Huyện trưởng xoa xoa cái mũi đỏ tía, lớn tiếng hỏi trưởng khu phía sau.
Kiệt tác của ai đây?
Trưởng khu chưa rõ, huyện trưởng hỏi như vậy là có ý châm biếm hay là lời khen, bèn nói úp mở.
Dạ, tôi tham gia thiết kế, còn chủ yếu là anh ta thực hiện.
Trưởng khu chỉ tay anh cán bộ tuyên truyền đứng phía sau. Huyện trưởng nhìn một thoáng anh cán bộ tuyên truyền mặt mày tươi tỉnh gật đầu, hạ giọng nói khẽ nhưng cũng đủ cho người đằng sau nghe thấy.
Đây đâu phải là phiên tòa, chẳng khác gì lễ đăng quang của nhà vua.
Phiên tòa quyết định vào buổi sáng ngày mùng 8 tháng Chạp. Những người hiếu kỳ dậy từ nửa đêm, đội trăng đội sao từ làng trên xóm dưới kéo về bãi xử. Trời tờ mờ sáng, bãi đất trống đã dày đặc những người là người. Trên đê sông thuồng luồng, người ta cũng đứng ken nhau như một hàng rào. Mặt trời uể oải nhô lên, nhuốm hồng những cặp lông mi và những bộ ria bám đầy băng. Nhuốm hồng những làn hơi thở trắng xóa. Mọi người đã quên bẵng rằng hôm nay là ngày ăn cháo lạp bát. Nhưng mà tôi thì không quên. Mẹ tôi giả vờ hăng hái để chúng tôi vui lây. Nhưng tiếng khóc thút thít của Tư Mã Lương đã khiến chúng tôi chẳng còn bụng dạ nào nữa. Chị Tám như một bà cụ non lấy miếng bọt biển lau hai dòng nước mắt cho Tư Mã Lương. Tư Mã Lương khóc không thành tiếng, nhưng như thế còn xót xa hơn là gào khóc. Chị cả Lai Đệ bám sau mẹ tôi đang tất bật luôn miệng hỏi.
Mẹ ơi, anh ấy chết, con có phải Tuẫn Tiết chết theo không?
Mẹ tôi mắng. Lai Đệ, con điên à. Ngay dù cưới xin hẳn hoi, còn cũng không phải Tuẫn Tiết đâu. Chị cả hỏi đến lần thứ 12, mẹ tôi mất hết kiên nhẫn, mắng té tát.
Lai Đệ, con không biết xấu hổ hay sao? Quan hệ giữa con với Tư Mã Khố chẳng qua chỉ là em rể tòm tem với chị vợ. Chuyện xấu xa chứ hay ho gì.
Chị cả Lai Đệ sững người nói.
Mẹ ơi, mẹ khác trước nhiều rồi.
Mẹ nói. Tao khác trước mà cũng không khác trước. Mười mấy năm nay, người nhà thượng quan chúng ta như những cây hẹ, búi tàn úa, búi mọc lên, có sống, ắt có chết. Chết thì dễ, sống mới khó. Càng khó thì lại càng phải sống. Càng không sợ chết, lại càng phải cố mà sống. Nghe thấy chưa? Mẹ phải sống để mà nhìn thấy cái ngày con cháu của mẹ được mở mày mở mặt với đời. Mắt mẹ tôi mọng nước, nhưng ánh mắt thì rực lửa, nhìn chúng tôi khắp lượt. Cuối cùng, đọng lại trên mặt tôi như gửi gắm niềm hy vọng lớn nhất ở tôi. Tôi cảm thấy vô cùng hoang mang vì tôi chẳng có ưu điểm gì cả. Ngoại trừ khả năng học thuộc lòng tương đối nhanh bài khóa và hát tương đối chuẩn bài ca phụ nữ giải phóng. Tính tôi hay khóc nhè, rút rát, nhu nhược, chẳng khác gì một con cừu đực bị thiến. Mẹ tôi bảo, thôi, các con thu xếp mau lên, đi tiễn anh Tư Mã Khố đi. Anh ta là đồ đốn mạt, nhưng cũng là một chàng hảo hán. Những người như vậy, trước đây cứ khoảng 10 năm lại có một người. Từ nay về sau, chắc là tuyệt chủng rồi. Cả nhà tôi đứng trên đê. Những người xung quanh đều né tránh chúng tôi. Rất nhiều ánh mắt nhìn trộm chúng tôi. Tư Mã Lương còn định chen lên. Nhưng mẹ tôi nắm cánh tay nó, nói. Mã Lương, thôi con đứng xa mà nhìn cũng được. Con đứng gần quá, cha con sẽ bị phân tâm đấy. Mặt trời lên đến hai con sào, thì có mấy chiếc xe hơi thận trọng đi qua cầu thuồng luồng chạy tới chỗ chân đê bị sụt. Trên xe là các binh sĩ đầu đội mũ sắt ôm súng tiểu liên, nét mặt nghiêm trang như sắp xung trận. Xe chạy đến chân đài thì dừng lại. Các binh sĩ từng đôi nhảy xuống và lập tức triển khai thành vòng cung bao vây lấy khán đài. Cuối cùng, hai binh sĩ chui ra khỏi xe cabin, mở nắp sau của xe đẩy Tư Mã Khố xuống. Tư Mã Khố, hai tay bị còng, ngã lăn ra nhưng lập tức bị hai binh sĩ cao lớn xốc nách đứng dậy, tập tễnh đến trước căn nhà. Máu thấm xuống mỗi dấu chân rồi bước lên khán đài. Về sau, một số người nói lại rằng, khi chưa trông thấy Tư Mã Khố, họ cứ nghĩ anh ta phải là một quái vật mặt xanh nanh vàng, nửa người nửa thú. Nhưng mà khi đã trông thấy anh ta rồi, họ lại cảm thấy hơi thất vọng. Người đàn ông trung niên đầu bị cạo trọc này, có đôi mắt to, buồn buồn, hoàn toàn không có cái vẻ hung dữ. Ngược lại, còn tỏ ra chất phác, trung hậu, khiến mọi người ngờ rằng công an đã bắt lầm người khác rồi. Phiên tòa được tiến hành rất nhanh. Quan tòa đọc tội trạng của Tư Mã Khố rồi tuyên án tử hình. Quần chúng nhốn nháo. Người đang ngồi thì đứng dậy, người đang đứng thì chen lấn nhau lên phía trước. Mấy tay vệ binh giải Tư Mã Khố xuống dưới đài. Họ khuất sau căn nhà, quay bằng chiếu rồi xuất hiện ở đầu nhà phía đông. Tư Mã Khố bước đi tập tễnh, khiến hai người xốc nách anh ta bước chân quính cả lên. Đi đến bờ đầm, nơi diễn ra những vụ hành quyết nổi tiếng, họ liền dừng lại. Tư Mã Khố quay mặt nhìn lên con đê. Có lẽ anh đã nhìn thấy chúng tôi, mà cũng có thể anh ấy không nhìn thấy. Tư Mã Lương vừa buột miệng kêu bố ơi thì đã bị mẹ tôi bịt chặt miệng nó, ghé sát tai nó, dỗ dành. Mã Lương, con ơi, con nghe lời ngoại, con đừng làm ầm lên nhá. Ngoại biết con đau xót lắm, nhưng cái chính là con đừng làm cho bố con phải bối rối. Con để cho bố con ra đi một cách thanh thản, con nhớ. Lời khuyên của mẹ tôi như có phép lạ, khiến Tư Mã Lương thoát một cái đã trở lại hiền lành như một chú cừu non. Hai người binh sĩ vạm vỡ nắm vai Tư Mã Khố, cố sức xoay người anh lại, quay mặt về phía đầm nước. Nước trong đầm tù đọng đã hàng mấy chục năm, xanh màu vỏ chanh. Mặt nước phẳng chiếu khuôn mặt tiều tụy của Tư Mã Khố và vết rách do dao cạo làm xước má. Lưng quay về đội hành quyết, mặt hướng ra đầm nước. Biết bao nhiêu khuôn mặt đàn bà hiện lên trước mặt nước. Bao nhiêu mùi thơm của người đàn bà lan tỏa mặt đầm. Tư Mã Khố cảm thấy mình trở nên ủy mị. Trong lòng đang êm ả, bỗng nổi cồn sóng gió. Hai người binh sĩ vạm vỡ nắm vai Tư Mã Khố, cố sức xoay người anh lại, quay mặt về phía đầm nước. Tư Mã Khố cảm thấy mình trở nên ủy mị, trong lòng đang êm ả, bỗng nổi cồn sóng gió. Tư Mã Khố quay phát lại và bằng cái giọng khiến viên trưởng phòng tư pháp, cục công an và những tên đao phủ giết người không chớp mắt, sợ tái cả mặt.
Tôi không thể để các ông bắn tù từ phía sau.
Trước mặt những tên đao phủ mà tên nào cũng ngây ngô đần độn, Tư Mã Khố cảm thấy vết xước trên má bỏng rát. Vết đứt trên má khiến Tư Mã Khố giận điên lên. Những chuyện hôm qua trở lại trong ký ức anh. Viên hành pháp đến thông báo cho anh về tội án tử hình. Anh liền vui vẻ chấp thuận. Viên hành pháp hỏi anh còn có yêu cầu gì không? Anh sờ râu ria trên mặt tua tủa như lông nhím, nói:
Thưa ông, xin ông cho một thợ đến giúp tôi sửa sang râu tóc một tí.
Nghe vậy, viên hành pháp nói:
Ừ, tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo.
Một lúc sau, ông thợ cắt tóc xách chiếc hòm gỗ rụt rè bước vào phòng giam tù tử hình. Chân tay ông run lẩy bẩy. Ông ta cạo chọc đầu Tư Mã Khố rồi cạo râu cho anh. Khi cạo được một bên, ông ta làm xước má anh. Máu chảy xuống. Tư Mã Khố gầm lên một tiếng khiến ông thợ cắt tóc phải bỏ chạy, nấp ra đằng sau anh lính gác. Ông thợ cắt tóc giơ lưỡi dao cạo cho hai người lính gác xem.
Ôi, tóc cái thằng cha này cứng hơn lông gáy lợn. Lưỡi mẻ hết cả rồi. Ôi trời ơi, dâu hắn càng cứng hơn, như cái bàn chải bằng dây thép. Vậy mà hắn còn vận nội công lên dâu.
Ông thợ cắt tóc thu dọn đồ nghề định ra về thì Tư Mã Khố chấn lại.
Sao lại thế hả? Định để ta ra mắt bà con với nửa bộ râu thế này à?
Ông thợ cắt tóc chửi.
Cái thằng tử thủ, râu đã cứng mà còn vận nội công.
Tư Mã Khố giờ cười giờ mếu nói.
Con ơi, chăm râu đổ đầu tằm, ta có biết vận nội công là gì đâu.
Ông thợ cắt tóc nói.
Ồ, anh cứ nghiến răng kèn két, không vận nội công thì là cái gì? Mà tôi có điếc đâu. Cái thằng khốn, đó là vì ta đau quá đấy mà.
Người lính gác bảo.
Sư phụ, ai lại thế? Ông chịu khó, cạo nốt cho ông ta đi.
Ông thợ cạo nói.
Ôi, tôi cạo không được, các ông đi tìm người khác mà cạo đi.
Tư Mã Khố thở dài.
Trên đời lại có loại người như vậy. Này, người anh em, cởi còng cho tôi, để tôi cạo lấy vậy.
Anh ta vừa nói với người lính gác. Người lính gác kiên quyết.
Không được, ông định nhân cơ hội hành hung, chạy trốn hoặc tự sát, thì trách nhiệm sẽ phải đổ lên đầu chúng tôi mất.
Tư Mã Khố chửi.
Các ông, đi gọi một quan chức đến đây.
Tư Mã Khố dập còng vào trấn xong, loảng xoảng. Một người nữ cán bộ công an chạy vào hỏi.
Tư Mã Khố, làm gì mà ầm lên vậy hả?
Tư Mã Khố nói.
Nhìn bộ râu của tôi đây này. Cạo được có một nửa rồi thì lại không cạo nữa. Đây là cái lý ở đâu thế?
Chị cán bộ vỗ vai ông thợ cắt tóc hỏi.
Chẳng có lý nào như thế cả. Sao ông lại không cạo nốt râu cho anh ta hả?
Ôi giời ơi, râu hắn ta cứng quá, lại còn vận nội công lên râu nữa chứ. Đèo mẹ cái ông này, lại còn nói ta vận nội công.
Ông thợ cắt tóc giờ lưỡi dao mẹ ra để thanh minh. Tư Mã Khố nói.
Ông bạn ơi, ông có dám bạo gan một lần nữa không hả? Ông mở còng tay cho tôi tự cạo lấy. Đây là đề nghị cuối cùng của đời tôi, thế nào?
Người cán bộ công an này đã từng tham gia vây bắt Tư Mã Khố. Chị do dự một thoáng rồi bảo.
Ừ thì thôi, mở còng cho anh ta đi.
Người lính gác run run mở cằm cho Tư Mã Khố, rồi vội vàng đứng né sang một bên. Tư Mã Khố xoa bóp hai cổ tay rồi chìa tay ra. Chị cán bộ công an nhận con dao từ tay ông thợ cạo rồi đưa cho Tư Mã Khố. Tư Mã Khố đón lấy con dao cạo, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ẩn sau đôi lông mày rậm của chị cán bộ công an, giọng cảm kích.
Thế chị không sợ tôi hành hung, chạy trốn hoặc tự sát hay sao hả?
Chị công an cười.
Nếu vậy thì đã không phải là Tư Mã Khố rồi.
Tư Mã Khố thở dài.
Không ngờ người hiểu ta hơn cả lại là đàn bà phụ nữ.
Chị công an nghe vậy mỉm cười khinh miệt. Tư Mã Khố thèm thuồng nhìn đôi môi cương nghị của chị công an, rồi lại nhìn rất lâu bộ ngực nhô cao sau lần áo quân phục màu vàng, nói.
Này, cô em ơi, đôi vú của cô không nhỏ chút nào đâu.
Chị công an nghe vậy cắn môi, thẹn quá hóa giận, mắng.
Cái ông này, thật đúng là quân đạo tặc chết đến nơi rồi mà còn nghĩ lung tung.
Tư Mã Khố nói nghiêm chỉnh.
Này, cô em, tôi đã tốt với không biết bao nhiêu phụ nữ. Chỉ tiếc rằng, cho đến thời điểm này, vẫn chưa thân được với một nữ đảng viên cộng sản nào.
Chị nữ công an giận dữ đánh cho Tư Mã Khố một bạt tai. Cái tát mạnh đến nỗi bụi trên sàn nhà rơi xuống. Nhưng Tư Mã Khố vẫn cười thản nhiên như không.
Ồ, tôi nói... tôi có cô em vợ là đảng viên cộng sản, lập trường kiên quyết, vú về đổ sộ. Tôi ôm lấy cô ta và bảo, dì ơi, cho anh mần gì nhá. Cô ta bảo, cái anh rể này, mỡ này không đến miệng mèo được đâu.
Chị công an
mặt đỏ như gấc, nhổ nước bọt vào mặt Tư Mã Khố, khẽ chửi. Cái đồ chó đực cứ nói làm nhảm, liệu chừng bà thiến cho nhà ngươi cho biết tay. Lúc này, tiếng kêu gào của Tư Mã Đình bứt Tư Mã Khố ra khỏi những hồi ức ngọt ngào. Anh trông thấy mấy người dân quân sắc mặt hầm hầm, xốc nách anh trai, rẽ đám đông đi tới.
Oan quá! Oan quá! Tôi là người có công! Tôi cắt đứt quan hệ với cái thằng em Tư Mã Khố của tôi từ lâu rồi!
Tư Mã Đình kể lể, nhưng mà không ai thèm nghe. Tư Mã Khố thở dài, trong lòng cảm thấy bứt rứt. Quả thực, đây là một con người trung hậu. Tuy có ác khẩu đôi chút, nhưng trong vấn đề then chốt, bao giờ anh ta cũng hướng về em trai. Tư Mã Khố nhớ lại cái lần lên huyện cách đây đã nhiều năm. Khi anh mới lớn, theo anh trai Tư Mã Đình đi thu nợ. Khi đi qua ngõ nhà thổ, anh trai bị một đám son phấn loè loẹt kéo vào. Khi trở ra thì túi áo đã rỗng tuếch. Anh trai nói,
này, Tư Mã Khố, về nói với bố là hai anh em mình bị cướp nhá.
Có một bận khác, hình như vào dịp trung thu thì phải. Tư Mã Đình say rượu, đến nhà vợ, bị kẻ nào đó lột sạch quần áo, treo lên cây hòe.
Em cứu anh mời, cởi dây cho anh, đầu anh chảy máu rồi, Tư Mã Khố ơi.
Tư Mã Khố hỏi,
anh làm sao thế?
Lúc đó, Tư Mã Đình sao mà hài hước, anh nói.
Tư Mã Khố ơi, đầu bé khoan khoái, đầu to oan trái.
Lúc này, Tư Mã Đình chân mềm nhũn đứng không vững. Một người cán bộ thôn hỏi dồn.
Tư Mã Đình, kho báu nhà Phúc Sinh Đường chôn ở đâu hả? Không nói thì cho đi theo thằng kia.
Tư Mã Đình cố thanh minh một cách thảm hại.
Ôi giời ơi, chẳng có kho nào cả. Hồi cải cách ruộng đất đã đào hết lượt sâu 3 thước rồi.
Tư Mã Khố cười.
Anh Tư Mã Đình, anh đừng la toáng lên như thế.
Tư Mã Đình chửi.
Ôi trời ơi, tất cả là tại cái thằng khốn kiếp Tư Mã Khố này đây. Nó hại tôi.
Tư Mã Khố lắc đầu, cười đau khổ. Một người cán bộ công an, tay đỡ khẩu súng bên hông, khiển trách cán bộ thôn.
Chỉ bậy, thôi, giải đi. Chẳng hiểu gì về chính sách cả.
Cán bộ thôn nói,
bọn tôi nhân tiện thì khai thác thêm đấy thôi.
Nói rồi, anh ta vừa kéo Tư Mã Đình đi. Viên giám quan giơ ngọn cờ bé tí lên, hô sang sảng.
Chuẩn bị!
Các tay súng nâng súng lên, đợi khẩu lệnh cuối cùng. Tư Mã Khố nhìn những họng súng đen ngòm, trên mặt thoáng một nét cười băng giá. Một đạo hồng quang sáng rực bên đê. Mùi đàn bà trùm lên tất cả. Tư Mã Khố la to.
Ôi đàn bà phụ nữ mới là những người tốt nhất trên đời.
Cả đám đông đứng lặng như trời trồng. Lời hô của Tư Mã Khố tuy không hùng tráng, nhưng nó lại xoáy vào tâm khảm mọi người. Đàn bà có tốt không? Có lẽ đàn bà là những người tốt. Quả thật. Đàn bà là những người tốt. Nhưng suy cho cùng, đàn bà là những người không tốt. Liền sau đó là tiếng súng nổ đùng đục. Đầu Tư Mã Khố vỡ toác như cái gáo bị đập bể. Máu trộn với óc trắng bắn tung tóe. Lúc này, y hệt vở kịch đến đoạn cao trào trước khi hạ màn. Người thiếu phụ góa chồng tên là Thôi Phượng Tiên, áo lụa hồng, quần đoạn xanh, trên đầu cài bông hoa đỗ quyên màu vàng kim, từ trên đê chạy ào xuống, phủ phục bên cái xác chết của Tư Mã Khố. Tôi nghĩ rằng, thể nào, Phượng Tiên cũng ôm lấy Tư Mã Khố mà gào khóc. Nhưng không phải. Có lẽ cái đầu vỡ toác khiến chị khiếp đảm. chị móc cái kéo dắt bên mình ra. Thì tôi nghĩ chị sẽ tự đâm vào ngực để cùng chết với Tư Mã Khố. Nhưng cũng không phải. Trước những cặp mắt nhìn chăm chú của đám đông, Thôi Phượng Tiên thọc lút kéo vào giữa ngực cái xác, rồi hai tay ôm mặt, chị vừa kêu gào, vừa bỏ chạy. Cái hôm Kim Đồng tôi đây vừa tròn 18 tuổi, chị phán đệ ép Lỗ Thắng Lợi phải đi với chị ấy. Sau khi Thắng Lợi đi rồi, Kim Đồng ngồi một mình trên đê, buồn bã nhìn những con chim én trao cánh trên mặt sông. Sa Tảo Hoa từ trong một bụi rậm chui ra, tặng Kim Đồng một chiếc gương nhỏ làm quà sinh nhật. Con bé da nâu này ngực đã nhô cao, đôi mắt hơi hiếng, đen láy như hai viên đá quạ dưới lòng sông. Kim Đồng bảo, giữ lại để tặng cho Tư Mã Lương đi. Sa Tảo Hoa lôi trong bọc ra một chiếc gương nữa to bằng cái đĩa nói, cậu ơi, cái này là để tặng cho anh Tư Mã Lương. Chiếc gương phản chiếu ánh nắng trên bức tường sơn đen trông như tường chảy mỡ. Tảo Hoa, mày làm gì mà có nhiều tiền thế? Nó nói khẽ, cậu Kim Đồng ơi, cháu ăn trộm ở hợp tác xã Cung Tiêu. Cậu nhất thiết đừng có mà nói cho ngoại biết đấy nhá. Cháu có quen một kẻ cắp siêu hạng ở trên chợ đồ dùng gia đình. Anh ấy thu nhận cháu làm đồ đệ. Cậu Kim Đồng ơi, cháu chưa học được nghề. Khi nào học được nghề rồi, cậu thích cái gì thì cháu ăn trộm cho cậu cái ấy. Sư phụ cháu lấy trộm được cả răng vàng trong miệng nữa cơ. Đồng hồ trên tay các cố vấn Liên Xô nữa kia. Gia Tảo Hoa, trời ơi, thế là mày phạm tội đấy. Gia Tảo Hoa lại nói, cậu Kim Đồng ơi, sư phụ cháu có nói rằng là mèo tha miếng mỡ thì đuổi, hổ tha con lợn thì lại cho qua. Cậu học xong tiểu học, nhưng trung học thì không đến phần mình. Chẳng tha học nghề ăn cắp với cháu lại hóa ra hay cậu ạ. Ra cái vẻ thông thạo, Sa Tảo Hoa cầm những ngón tay Kim Đồng lên ngắm nghía nói, cậu Kim Đồng, trời ơi, ngón tay cậu thon thả và mềm mại thế này, chắc chắn học được đấy. Kim Đồng nói, không, tao không học, tao nhát lắm. Tư Mã Lương bạo gan mà tỉ mỉ, nó chắc chắn là học được. Đợi nó về học cùng với cháu nhé. Sa Tảo Hoa cất cái gương vào trong bọc, rên rỉ như một thiếu phụ. Anh Tư Mã Lương ơi, là anh Lương thì khi nào anh lại trở về hả? Nói đến Tư Mã Lương thì Tư Mã Lương đã biến mất cách đây 5 năm, trong cái đêm thứ hai sau khi chôn cất Tư Mã Khố. Đêm hôm ấy, gió đông bắc ào ào, lạnh thấu xương, chùm chĩnh trong sân rên rỉ. Chúng tôi ngồi lặng trước ngọn đèn dầu. Đèn tắt, chúng tôi yên trong bóng tối. Không ai nói một tiếng. Mọi người đang nhớ lại cái cảnh tượng chôn cất Tư Mã Khố. Không có quan tài. Chúng tôi bó anh trong chiếc chiếu như người ta cuộn bánh tráng. Bên ngoài quấn mươi mấy vòng dây thừng. Hơn chục người khiêng xác Tư Mã Khố ra ngoài nghĩa trang, đào một cái hố sâu rồi chôn anh ta ở đó. Khi nấm mồ đã đắp xong, Tư Mã Lương quỳ xuống lại một lại. Nó không khóc. Trên khuôn mặt bé nhỏ của nó đã xuất hiện một số nếp nhăn. Tôi rất muốn an ủi nó, nhưng nghĩ mãi mà không biết nên nói thế nào. Trên đường ra về, nó nói nhỏ với tôi rằng, cậu Kim Đồng ơi, cháu sẽ ra đi. Tôi hỏi, Mã Lương, định đi đâu bây giờ hả? Nó trả lời, cậu ơi, cháu cũng không biết nữa. Khi gió thổi tắt đèn, tôi bàng hoàng trông thấy một bóng đen lùi đi. Biết đó là Tư Mã Lương, nhưng tôi không nói gì. Tư Mã Lương đã biến mất. Mẹ tôi kéo lê cây sào dài, đi tìm tất cả những giếng cạn và hổ ao. Tôi biết đó là một công việc vô bổ. Tư Mã Lương không đời nào tự tử. Mẹ tôi nhờ người đi hỏi khắp khắp nơi. Nhận được hoàn toàn là tin trái ngược. Có người bảo trông thấy nó trong một đoàn xiếc răng, Có người nói trông thấy cái xác của một đứa con trai ở ven hồ, mặt mũi không thể nhận ra vì bị quạ rỉa. Một toán dân công từ Đông Bắc trở về thì nói chắc như đinh đóng cột rằng có gặp nó ở gần cầu sông Áp Lục. Khi ấy đang có cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, máy bay Mỹ ngày đêm bắn phá cầu cống. Vì có được cái gương của Sa Tảo Hoa, lần đầu tiên tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của mình. Tôi đã 18 tuổi, mái tóc vàng rực, hai vành tai đầy đặn, trắng nõn, đôi lông mày vàng như tiểu mạch chín, lông mi vàng rộm, soi bóng trong cặp mắt xanh biếc. Sống mũi cao, môi đỏ như son, lông ngực từng mảng rậm. Thực ra, qua chị Tám, tôi cũng đoán ra mình không giống mọi người. Tôi đau xót khi nhận ra rằng cha đẻ ra tôi dứt khoát không phải là thượng quan thọ hỷ, mà như người ta vẫn nói vụng sau lưng, đó là